Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, là lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 408 947 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408 947 7717, 408 947 7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn, bình an nữa. Đủ chưa ạ? Nguyên toàn tuần mới đủ chưa ạ?
Dạ, có lẽ cũng hơi đủ.
Hơi đủ á?
Sống từng vài ngày nhé.
Dạ.
Thân nào, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Đầu tuần thì chúng ta rất là hớn hở, mong được trở lại đi làm. Có lẽ chỉ có tôi nói như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta không đi làm ở trên đất nước này thì có lẽ nó cũng buồn lắm. Vì nếu không có việc làm thì cũng không thể nào tiếp tục với những cái bổn phận hàng tháng, hàng ngày, hàng tuần của chúng ta. Thì hôm nay tôi nói về những cái sự căn bản trong cái việc vi phạm cuộc sống vợ chồng. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng là cái việc đó ở đây không ai làm gì được mình hết, thì có lẽ chúng ta phải xem lại bao nhiêu điều luật đã được đặt ra. Điều luật gia đình 721, 1100, 1101, 2040, tất cả những cái điều luật này đưa ra chỉ để làm gì? Để chúng ta có cái bổn phận và trách nhiệm với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Khi mà hai người đi đến chỗ ly thân, ly dị, thì tài sản của chung phải được đưa ra để mà hai người có thể nhận xét và xem rằng là tất cả những cái tài sản đó nó có giúp cho hai người giải quyết những cái vấn đề liên quan đến tài sản hai người có trong thời gian là vợ chồng hay không. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đến lúc đó thì một trong hai người hay là cả hai người đều cố gắng là giấu giếm những gì đã có với nhau, hoặc là nói sai đi những gì đã có với nhau, hoặc là chuyển cho một người khác, chuyển cho một người thân, chuyển cho một người bạn. Tất cả những cái việc này nó đều có thể xảy ra trong một cái hồ sơ ly dị. Và trong thời gian hai người đang đi đến cái chỗ ly dị thì hai người đều có thể quên hoặc là không đưa ra những cái tài sản mà đã có mà không cho hai bên biết. Với cái có thể một phần là vì chúng ta không nhớ vì quá lâu rồi, nhưng mà hầu hết những cái tài sản đó chúng ta có được là chúng ta đã biết nó như thế nào. Trong trường hợp mà chuyện nó xảy ra là một bên không biết một cái gì hết, thì ở phía bên kia họ nghĩ rằng là nếu họ không nói ra thì bên này cũng sẽ không biết. Vì vậy, cái cách làm việc và cái điều khoản đã được đưa ra để cho cả hai bên đều phải có cái bổn phận đưa ra những cái tin tức có được trong thời gian hai người là vợ chồng. Và nếu cái việc mà một người hoàn toàn có cái quyền quyết định kiểm soát, quản lý cái tài sản của chung, thì cái người mà không biết gì hết họ sẽ đứng ở cái vị trí như thế nào? Không lẽ bây giờ tòa nói rằng là vì bà không biết, vì ông không biết, thì thì không chứng minh được cái tài sản đó nó là thế nào, thì làm sao mà tòa có thể giải quyết chia đôi? Không hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Chúng ta phải biết rằng là luật đặt ra để ngăn chặn những cái hành vi bất xứng. Và nếu đó là cái việc mà chúng ta làm nó không đúng, thì trong cái quá trình giải quyết cái hồ sơ, cái việc hồ sơ đó được quyết định như thế nào, nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự thẳng thắn của cả hai người, để chánh án tòa có thể giải quyết và cho chúng ta biết rằng là đúng như thế. Nếu chúng ta đã có những cái tài sản này thì chúng ta cần phải đưa nó ra trước chánh án tòa để cả hai người đều có thể có được cái sự công bằng trong cái việc giải quyết tài sản của chung.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nhé.
Dạ vâng.
Dạ thưa, mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ. Xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
Tôi có hai câu hỏi. Điều thứ nhất là người đi thuê nhà và cái giá thuê nhà, nói tóm lại là giá thuê nhà là cách đây 5-6 năm rồi nhưng mà chủ nhà không có tăng, mà bây giờ chủ nhà đòi tăng theo cái giá hiện thời. Thì thưa luật sư, như vậy thì họ có quyền tăng như vậy không thưa luật sư?
Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai ạ.
Câu thứ hai là thưa luật sư, một là người mượn thợ để sửa nhà, thật ra là không có, chỉ có thỏa thuận miệng thôi, không có hợp đồng, mà chỉ qua những cái tách qua lại những cái thỏa thuận giá cả hay là công việc. Thì như vậy thì có thể thay thế cho cái hợp đồng được không thưa luật sư?
Dạ vâng, rồi cảm ơn ông. Câu trả lời thứ nhất là nó liên quan đến việc mướn nhà. Cái giá nhà tăng được hay không được ở thành phố San Jose ngày hôm nay, nó đã có những cái quyết định, những cái điều luật nội địa chúng ta gọi là local ordinance đã được đưa ra. Và chúng ta phải xem rằng là cái nhà mà mình đang mướn nó có nằm dưới cái phạm vi gọi là kiểm soát mướn nhà hay không, kiểm soát tiền mướn nhà hay không, nó gọi là rent control. Cho nên tùy vào cái căn nhà này đã được occupy, đã được sống, đã có người ở trong đó từ khi nào, đó là cái câu trả lời thứ nhất. Còn cái việc tăng bao nhiêu thì nó dựa vào cái rent control. Nếu cái căn nhà này không nằm dưới cái việc rent control thì cái người chủ nhà họ có quyền đưa ra một cái con số nào đó, và cái người mướn nhà bằng lòng hay không bằng lòng là tùy ở cái người mướn nhà này. Vì vậy chúng ta phải xem lại, cái đó là thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai về cái vấn đề hợp đồng, nếu hai người có một cái hợp đồng bằng miệng, tức là oral, tức là tôi nói qua anh nói lại, và hai người đồng ý cái điểm gì đó mà không viết xuống trên giấy tờ, thì cái hợp đồng đó cũng có thể có hiệu lực. Nếu chúng ta đưa những cái hành động của hai người này làm ra, ví dụ như bây giờ một người nói ok, nếu mà anh sửa cho tôi cái cửa này thì tôi sẽ trả cho anh 500, và cái người bên này đã đưa 500 cho cái người kia là vì cái người kia đã làm việc. Bây giờ cái câu hỏi của ông nó liên quan đến hai người có viết xuống trên cái điện thoại, chúng ta gọi đó là đánh text. Và bây giờ nếu cái đánh text đó, cái text đó nó có được coi như là cái hợp đồng hay không, có thể đó cũng là một cái dữ kiện chúng ta có thể dùng. Nếu cái sự tranh chấp đó nó nhỏ, tức là dưới 10.000 đô la thì mình mang vào small claim, còn nếu trên 10.000 đô la thì mình mang vào superior court, tùy theo cái việc tranh chấp đó như thế nào. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên có cái hợp đồng mà viết cho nó đúng nhé. Cái việc dùng text ngày hôm nay, dùng điện thoại ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta rất là hời hợt trong cái vấn đề đó. Không phải chỉ trên cái trường hợp này và những cái trường hợp khác nữa. Cho nên chúng ta phải xem lại nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của ông. Có thể coi là một cái hợp đồng trên giấy tờ tùy theo cái vấn đề đang xảy ra là như thế nào. Nếu cần tham khảo, xin gặp luật sư để tham khảo nhé. Cảm ơn ông, trở lại với khán giả.
Dạ, xin cảm ơn luật sư ạ. Xin chào cô Khánh Thi, xin cảm ơn cô luật sư ạ, cô Khánh Thi ạ.
Dạ, cảm ơn ông ạ. Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc ông nhiều sức khỏe. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái bổn phận của hai người trong cái cuộc sống vợ chồng, không phải là cái bổn phận nào nó cũng phải cân bằng cân đối hoặc là đồng bằng nhau, đồng bằng với nhau trong tất cả mọi họ của hôn nhân. Có những cái sự cân bằng đó nó hơi chênh về một chút một tí cũng không sao. Có những cái sự cân bằng đó nó làm cho một phía rất là bị thiệt thòi. Nếu mà một người đưa một cái hợp đồng cho một người phối ngẫu, một người mà không biết tiếng Mỹ là gì hết, và nói anh ký vào đây hoặc là em ký vào đây, rồi thì là chúng ta sẽ có đồng đều với nhau. Nhưng mà thực tế thì cái tờ giấy đó đưa cho cái người này ký đã tước đi cái quyền làm chủ của căn nhà của cái người bị thiệt hại. Vậy nó không có công bằng, đúng không? Và làm sao mà cái người mà bị thiệt hại đó có thể chứng minh được rằng là họ đã bị lừa dối để ký cái tờ giấy này? Nhiều người suy nghĩ rất là thu hẹp và nói rằng là ô, tôi ký rồi thì bây giờ tôi làm sao như vậy như kia. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta phải chứng minh là cái người này đã lợi dụng cái sự thiếu sót của người kia để làm hại cái người kia, nó không phải là cái vấn đề dễ. Nhưng mà nó sẽ hiện ra trên những cái lời khai, trên những cái tờ giấy, những cái văn bản. Nếu tôi nói rằng là hãy đối xử công bằng với nhau và đừng làm như vậy, thì cái thế giới này nó quá hoàn toàn. Nhưng không phải là chuyện đó không thể nào xảy ra. Rất là nhiều người nói rằng là không lẽ như vậy mãi sao? Không lẽ tôi phải thiệt thòi như vậy sao? Không lẽ tại sao tôi cứ phải là người phải bằng lòng với những gì ông ta muốn? Tại sao tôi cứ phải là người bằng lòng những gì bà ấy muốn? Không hẳn như vậy đâu, thưa quý vị. Chúng ta phải biết rằng là trong từng trường hợp của mỗi người, cái thiệt hại hay là đúng hay cái sai nó dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Ai là người có cái trách nhiệm phải chứng minh là cái việc này nó như thế này hoặc là như thế kia. Bây giờ trong mỗi cuộc ly dị, chuyện này xảy ra rất là nhiều. Người phối ngẫu này nói tôi đi làm một tháng có 1.500, trong khi trên thực tế người phối ngẫu này có thể lãnh 5.000 một tháng. Nhưng cái người phối ngẫu kia làm sao chứng minh được là cái người phối ngẫu này lãnh 5.000 một tháng? Tùy theo từng trường hợp một. Và cái bổn phận kiểm soát và cái bổn phận management, tức là quản lý cái tài sản chung, nó đặt trên cả hai vợ chồng, cả hai người, và nó đặt trên cả hai người có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Và khi hai người đã đi đến chỗ có cái sự liên hệ mật thiết với nhau, thì cái việc mà giữ lại cái sự bí mật giữa hai người đó nó bắt đầu xảy ra. Có những cái điều khoản mình có thể đưa vào tòa và yêu cầu tòa cho mình được trình bày để mình dẫn diễn tiến cái hồ sơ như thế nào. Có những việc chúng ta không làm được tùy theo từng trường hợp một. Cái hồ sơ mà đã được tòa quyết định, tòa sơ thẩm quyết định, và tòa sơ thẩm quyết định dựa trên cái lời khai của cái người chồng và cái người vợ đã kháng cáo, để tòa kháng cáo cho thấy rằng là một khi mà một người không đưa ra những cái dữ kiện cho nó đúng và đã không trình bày những cái gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng về vấn đề tài chính, thì có những giấy tờ nó sẽ hiện ra và làm cho mình phải điêu đứng hoặc là mẹ cho mình có được cái sự gọi là đồng hạ hỏa hay là đồng ý hay là hợp với những gì mình muốn. Tôi nói đây là một trong những cái hồ sơ đã xảy ra lâu lắm rồi, và cái người vợ đó đã không nói cho cái người chồng biết lúc hai người ly dị là bà ta đã trúng một cái sổ số bạc triệu. Làm sao ông này ông có thể biết được? Dĩ nhiên là bà nghĩ ông không biết được, là tại vì giấy tờ là về nhà bà hết, về tay bà hết, tên bà, làm sao ông biết được. Nhưng mà cũng không may cho bà ấy là một cái lá thư từ văn phòng sổ số đã gửi về căn nhà nơi ông ấy đang sống và hai người đã sống, thì ông ấy khám phá ra rằng là bà ấy đã trúng một cái sổ số mà khi ly dị bà ấy đã không đưa ra những cái giấy tờ đó. Còn nhiều nữa, cái việc mà chúng ta quyết định là chúng ta muốn làm cái vấn đề này ở một cái điều luật này hay là cái hồ sơ này, rồi trong tương lai một việc khác đã xảy ra, chúng ta không nghĩ rằng là cái việc ở trong cái hồ sơ này với cái điều luật này nó sẽ có ảnh hưởng với cái hồ sơ kia khi mà mình quyết định đưa cái hồ sơ kia ra tòa để chống trả hay làm việc gì đó. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Số tại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Hai ông bà này lấy nhau 33 năm. 33 năm là một thời gian rất là dài. Và ông là người hoàn toàn có cái quyền quyết định trong những cái tài sản hai người đã có. Khi mà ông ấy quyết định, ông ấy ly dị bà ấy, thì hai người đã ly thân khá lâu. Nhưng mà rồi sau 5-6 năm gì đó thì ông ta mới quyết định làm giấy tờ ly dị. Xin lỗi, bà ấy làm giấy tờ ly dị. Tại bà nói thôi, bây giờ cũng đã không còn gì nữa thì ly dị. Nhưng mà khi bà làm giấy tờ ly dị, ông ấy lại không trả lời đúng theo ngày tháng đã được đưa ra trên cái giấy tờ ly dị đó. Mà bà thì bà lại không làm gì hết cho mãi đến 5 năm sau. Đó là một thời gian khá lâu. Bà ấy không làm gì hết. Một phần có lẽ là vì ông ấy nói ngọt bà ấy. Một phần có lẽ là vì ông ấy cung cấp cho bà một số tiền. Một phần cũng có lẽ là vì bà ấy không muốn đi tới cái hồ sơ ly dị, tại vì có lẽ còn bị thương ông, tôi không biết nhiều vì sao lý do gì, nhưng mà chuyện này nó xảy ra khá nhiều. Nhiều người để một cái hồ sơ 5-6 năm, thậm chí 10 năm, 12 năm mới quyết định tiến tới để mà làm trong cái hồ sơ. Đây là một cái lỗi nhiều người đã làm, vì cái hồ sơ càng để lâu thì nó lại càng có nhiều vấn đề. Và khi bà ấy quyết định tiến tới cái hồ sơ này để mà giải quyết cho nó xong, thì những cái tài sản hai người có nó đã đi đâu hết rồi. Sau khi mà quý vị đặt đơn ly dị vào trong tòa thì bắt đầu từ ngày đó, những cái tài sản hai người có đều là của riêng, nó không còn là của chung nữa. Ấy vậy mà có những cái hồ sơ đó tránh án tòa lại nói hai người vẫn còn là của chung. Là sao? Là vì cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó là khác. Trong cái hồ sơ này, hai người đã ly thân lâu như vậy rồi, hồ sơ nằm trên tòa lâu như vậy rồi, bây giờ bắt đầu mới nói chuyện chia tài sản. Ông này, ông ấy nói, tài sản còn đâu nữa mà chia? Hết rồi, tôi đã không còn gì hết. Bà ấy mới nói, làm sao có thể hết được? Khi mà chúng tôi lấy nhau, chúng tôi ở với nhau, chúng tôi có nhiều tài sản lắm. Bà này không có một cái tờ giấy gì để chứng minh là tài sản là những cái gì hai người có. Tại sao vậy? Tại vì bà ấy để cho ông ấy muốn làm gì ông ấy làm. Bà để cho ông ấy hoàn toàn có quyền quyết định. Bà để cho ông ấy muốn chuyển tiền như thế nào thì chuyển, muốn xài như thế nào thì xài. Ngay cả sau khi hai người đã ly thân. Nhưng vì lý do này hay lý do khác, trong cái sự khám phá, đưa ra một cái tờ giấy liệt kê tất cả cả tài sản hai người có một cái giá trị khá cao trên cái tờ giấy đó, mà chỉ mới có vài năm trước khi hai người đi đến chỗ ly thần. Vậy thì cái số tiền đó đi đâu? Cái lý do tại sao mà chúng ta phải biết rằng là cái cách làm việc trên pháp luật nó như thế nào? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta phải nhờ đến luật sư để luật sư có thể giúp cho mình giải quyết vấn đề. Và cách tốt nhất là chúng ta nên có những cái sự thẳng thắn với nhau. Và tôi cũng vẫn nói rằng là cái thế giới này nó sẽ quá hoàn toàn nếu tất cả mọi người không lừa dối nhau, không ăn chặn của nhau, và tất cả mọi sự đều bình đẳng và đồng đều như nhau. Công bằng là hai cái chữ mà có lẽ khó có thể thể hiện được trong cái cuộc ly dị đâu, cuộc ly dị đấy, nhưng mà chúng ta mong rằng là nó vẫn cứ có thể xảy ra, phải không?
Dạ, luật sư Đời Khánh Thị Tí Tẹo nhá.
Vâng.
Dạ, thưa mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Xin chào luật sư, tôi xin phép luật sư, tôi có một câu hỏi nhỏ nhỏ này. Thưa luật sư, bây giờ làm sao để mình biết là trong cái căn nhà mình đang ở hiện nay là nằm trong cái rent control hay không của San Jose, thưa luật sư, hỏi thăm ở đâu thưa luật sư?
Ông có thể lên trên văn phòng quận Hát để coi cái nhà này, nếu mà ông không biết dùng mạng lưới để biết ra rằng là cái nhà này đã được xây vào ngày nào, hồi nào, năm nào, và đã được bắt đầu có người ở vào trong ngày nào, tháng nào. Ông có thể tìm những cái tin tức này ở trên quận Hạt nhé. Nếu mà người nhà biết thì có thể nhìn trên cái mạng lưới của Santa Clara County Tax Property thì họ có cái tin tức mà ông cần biết nhé.
Dạ vâng. Dạ, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn. Dạ không có gì, vâng.
Dạ thưa, cảm ơn ông. Cảm ơn luật sư. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, thưa quý vị, bây giờ cũng đã gần hết rồi. Xin phép tôi đề nghị sớm vài phút nhé. Trong cái việc chia tài sản, trong một cái cuộc ly dị, chúng ta cần phải có cái sự công bằng nhé, để mà giải quyết, chứ còn cứ lằng nhằng mãi thì nó cũng chả đi đến đâu. Và của chúng ta cũng phải mất nhiều thời gian, mất nhiều chi phí. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị ngày an bình hạnh phúc. Trở lại kênh đi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, nằm ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Bài hát Khánh Thi gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Khánh Thi chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay.
cũng vậy thôi. Yeah, yeah. Tình yêu tình không gian dối, tình yêu tình không tiếc nuối. Chọn yêu nhau dẫu thương đau, mình mãi bên nhau không rời xa. Bao giờ đau buồn vui ta sẽ chia. Yêu là không cần chi dù cho đời đắng cay. Yêu là yêu ngàn đời xin dẫn hiến. Yêu cần chi lời hứa ngọt ngào nhưng trong vai. Yêu cần chi ánh mắt nụ cười trong phút giây. Yêu mà sao người nỡ để lòng tôi đớn đau. Yêu mà sao tình em vội lãng quên.
Cùng nhau yêu trọn cuộc đời.